Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thánh Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta được thờ phượng Chúa dẫu rằng thời tiết có thay đổi một chút, bước sang mùa thu. Sẽ có nhiều điều thay đổi trong cơ thể cũng như trong thời tiết. Nhưng dù sao chúng ta ở trong Chúa thì bất cứ mùa màng mùa nào, ngày nào cũng đều có mặt của Chúa để giúp đỡ cho chúng ta vượt qua một cách dễ dàng trong sự vui mừng. Thưa Hội Thánh, hầu hết trong vòng chúng ta đều uống nước mỗi khi chúng ta khát, và thường chúng ta không suy nghĩ nhiều về nước hay là quý nước, bởi vì khi chúng ta vặn một vòi nước thì có nhiều nước sạch chảy ra. Và khi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của nước là khi chúng ta thật sự khát và không có nước để uống. Lúc này chúng ta có thể nghĩ đến là nước và toàn bộ cơ thể của chúng ta thèm khát nước. Và thân thể của chúng ta thật là khó chịu. Cũng vậy, khi chúng ta suy nghĩ về sa mạc, chúng ta nhận được một hình ảnh của sự khô hạn và thiếu sự sống. Tuy nhiên khi có một cơn mưa đến trên sa mạc trong thời gian ngắn ngủi thì thình lình dường như nó có thể có sự sống. Hôm nay chúng ta vừa nghe đọc mấy câu kinh thánh trong gian đoạn 7, câu 37 đến câu số 39. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ dùng hình ảnh này để làm một lời mời gọi: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ thỏa mãn cơn khát của linh hồn. Ngài là nước của sự sống và Ngài sẽ ban chính Ngài miễn phí cho tất cả những ai khác và đến với Ngài. Đây là một trong những lời mời gọi của Chúa. Chủ đề hôm nay của chúng ta lấy trong câu Kinh Thánh mà Chúa đã phán: nếu người nào khác, hãy đến mà uống. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề và mấy câu kinh thánh này để Chúa dạy dỗ chúng ta, một lần nữa xin mời Hội Thánh hiệp một với tôi. Chúng ta cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đến dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu quý của chúng con ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, ngợi khen sự hoàn hảo của Ngài. Ngài đã tạo dựng nên chúng con theo ảnh tượng của Chúa, một tạo vật quý giá ở trước mặt Ngài. Và Ngài đã dự bị cho chúng con lời hằng sống của Chúa để chúng con nhận biết Ngài là đấng tạo hóa của muôn loài thọ tạo của cả vũ trụ này. Và Ngài cũng chính là đấng nuôi dưỡng, dạy dỗ, bảo vệ, che chở chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng ta con được nghe mấy câu kinh thánh và lời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng con mời gọi những kẻ khác ở trên đất này đến với Ngài thì sẽ được Ngài làm cho tươi mới, đã khác, cũng như có một sự sống sung mãn. Vì thế con dâng chủ đề này và mấy câu kinh thánh này, xin Đức Thánh Linh của Chúa đến trong lòng con cái của Chúa để giải bài lời hằng sống của Chúa cho chúng con, để chúng con kẻ nói người nghe đi hiệp một trong Thánh Linh của Ngài, sống một đời sống trưởng thành, phước hạnh kết quả cho Chúa cũng như phước hạnh cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay giáo của Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào trong lời của Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta, xem từ cái bối cảnh của lời phán của Chúa, dân Israel theo mạng lệnh của Chúa trong Cựu Ước thì phải giữ lễ lều tạm. Trong Lê Vi Ký chương 23 câu 34 câu 41 chép rằng: hãy truyền cho dân Israel rằng ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn vinh, tôn kính Đức Giê-hô-va. Mỗi năm vào tháng 7, Các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi của các ngươi. Trong phục truyền luật lệ ký chương 16 câu 13 câu 17 cho chúng ta biết, sau khi thu hoạch mùa màng thì giữ lễ này với cái ý nghĩa thứ nhất là những ngày này ở trong lều làm bằng nhánh cây để nhớ lại những ngày tổ tiên của họ đã lang thang trong sa mạc và được Đức Chúa Trời chăm sóc bảo vệ trong gần 40 năm. Điều thứ hai là để họ vui mừng, vui hưởng vì Chúa đã ban phước cho mùa màng của họ. Thứ ba là người ta sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va tùy theo phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Và khi Đức Chúa Giê-xu Christ đến trên đất này trong thời kỳ đầu tiên của công nguyên đó, thì người Do Thái vẫn giữ lễ này và Chúa Giê-xu Christ, Kinh Thánh chép rằng ngày sau cùng trong kỳ lễ, có lẽ là ngày cuối cùng đó, là ngày trọng thể rất là đặc biệt, bởi vì lần cuối họ lấy nước từ ao Siloe về và đổ ra để cho dân chúng nhớ về sự ban nước kỳ diệu từ vần đá ở trong đồng vắng sa mạc mà ngày xưa dân Israel ra đi trong suốt Ê-díp-tô ký chương 17. Và khi các thầy tế lễ đổ nước ra cho mọi người, ai nấy đều thấy nước, và Đức Chúa Giê-xu Christ đứng đó kêu lên mấy câu kinh thánh này. Như vậy, Chúa Giê-xu muốn giới thiệu cho dân Israel biết chỉ có Ngài mới ban cho họ nước sống. Hãy đến với Ngài, nếu ai khác thì Ngài sẽ ban cho nước sống đó. Đây là một điều thật là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong lời phán của Chúa. Chúng ta xét cái vế đầu tiên, tức là nếu người nào khác. Chúa Giê-xu nêu lên rằng nếu người nào khác. Người nào khác là lời mời gọi cho bất cứ ai, anyone, cho bất cứ người nào, không phân biệt, không có tính đến giai cấp, trình độ hay là bất cứ hoàn cảnh, địa vị xã hội nào của họ, bất cứ người nào khác thì hãy đến với Ngài. Cho những ai khác là những người có nhu cầu, và như chúng ta biết, Kinh Thánh bày tỏ rằng nhân loại ai cũng đang khát, phải không? Ai cũng đang có nhu cầu. Người nào cũng mang lấy tội lỗi của mình, như trong Roma chương 3 câu 23 chép đó. Tất cả đều thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên mọi người không còn đủ tư cách nữa. Như vậy, cái hiện trạng mà nhân loại đang phạm tội đó là họ đang thiếu và đang khát, đang khô hạn và đang chết dần chết mòn tâm linh lẫn thể xác của họ. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện mà đáng để chúng ta xem xét, cũng như các hội thánh của Chúa đã từng học về câu chuyện này, tức là câu chuyện về người đàn bà Samari ngoại đạo. Trong Giăng đoạn 4, một người đàn bà đi ra múc nước tại giếng, và Chúa Giê-xu khi đi ngang qua mệt mỏi đã khát nước, vì vậy đã hỏi xin nước uống. Trong những lúc mà dạy về làm chứng thì người ta cho biết cái điểm làm chứng này, tức là lạc điểm, dùng một cái điều gì đó để mình có thể cầu xin người đó, nhưng mà rồi bắt nguồn từ đó để có thể chia sẻ về phúc âm của Chúa cho người đó. Khi Chúa Giê-xu khát nước và xin nước người đàn bà này, thì bà ta sửng sốt vì Chúa đã làm điều này. Vì người Do Thái và người Samari là không có thân, kết thân với nhau. Vì dân Samari là dân ngoại đạo, mà trong thời chiến tranh người ta đã đem một dân tộc khác tới đó để sinh sống. Cho nên là người ta ở lâu ngày, cài năm ở tại đất đó, rồi người ta cũng biết nghe nói về Đức Chúa Trời như vậy đó, nhưng mà họ không phải là chủng tộc người Do Thái. Cho nên người đàn bà này rất là ngạc nhiên. Điều này dạy dỗ cho chúng ta một điều là Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt bất cứ ai, đàn ông, đàn bà, nam nữ, hoặc là chủng tộc này, chủng tộc nọ. Vì sự cứu rỗi của Chúa phát nguyên từ dân thánh của Ngài là dân Israel, nhưng mà rồi sẽ truyền cho tất cả các dân tộc khác ở trên thế giới, cho toàn thể nhân loại. Chúa biết nhân loại và từng cá nhân đang khác, cho nên Ngài đang kêu gọi mỗi cá nhân xưa và nay hãy quyết định, nếu ai khác, ai cảm thấy mình khác thì hãy chạy đến với Ngài. Chúa Giêsu dùng cơ hội này để nói cho đàn bà này là người đang sống trong tội lỗi về nước hằng sống mà Ngài có thể ban cho đối với các khác thật sự của bà. Bà là một người đàn bà tội lỗi rõ ràng. Giống như hầu hết mọi người, bà cho rằng Ngài nói về nước của thế giới này, nên bà sẽ sung sướng và không cần đến giếng nước này để múc nước nữa. Vì tâm trí của bà chỉ nghĩ về cơn khát thuộc thể, trong khi Chúa Giêsu cố gắng giới thiệu cho bà về cơn khát thuộc linh. Đó là điều mà chúng ta cần để ý. Rồi Chúa dùng cái chữ nếu. Nếu ở đây không phải là Chúa nghĩ rằng ở trong tất cả mọi người đó có người khác, có người không khác, có người tội lỗi và có người không tội lỗi. Ý không, Chúa không có nói như vậy. Nhưng Chúa muốn đánh động họ về cái ý thức của họ. Nếu các ngươi nhận biết các ngươi là người tội lỗi, người đang khác về thuộc linh đó, thì các ngươi hãy đến cùng ta. Bất cứ người nào. Ngày nay cũng có nhiều người đã từng tin vào Chúa Giêsu nhưng vẫn còn khác. Khi chúng ta nghe điều này, chúng ta cũng có thể ngạc nhiên, phải không? Ủa, Chúa nói đến với Chúa là hết khác rồi, nhưng mà tại sao có người đến với Chúa rồi mà vẫn còn khác? Chúng ta thấy đó, ví dụ như trong hội thánh 100 người, không phải là 100 người đều đã khác ở trong Chúa Giêsu đâu. Cho nên điều đó là điều dạy dỗ cho con cái của Chúa cần lưu ý. Tại sao? Có phải Chúa không ban cho họ nước hằng sống để làm thỏa mãn họ không? Không. Nhưng vì họ có cái nhìn giống người đàn bà Samari, họ chưa thật sự khao khát Chúa, họ chỉ mong được thỏa mãn cơn khát thể xác của đời này mà thôi. Có nhiều người đến với Chúa chỉ mong Chúa ban phước, ban cho địa vị khác, ban phước về của cải vật chất, để được chữa lành, có công ăn việc làm tốt hơn, có đời sống khá giả hơn. Đôi lúc nếu mà những người nào mà còn nghĩ đến điều đó, thì cái cơn khát thuộc linh, cái cơn khát thật sự của họ trong linh hồn vẫn còn đó. Đó là lý do có nhiều tín hữu sống một đời sống không thỏa mãn. Họ sống một đời sống mà họ thiếu đi sự vui mừng, thiếu đi sự bình an, mà vẫn lo lắng bồn chồn, hoặc là tìm điều này, tìm điều nọ, tìm điều kia để thỏa mãn. Nhưng khi một người được thỏa mãn ở trong Chúa, đã khát thuộc linh của mình rồi, trong Chúa Giêsu rồi đó, họ không cần tìm kiếm những điều đó, không vật vã để tìm kiếm nữa. Bất cứ lãnh vực nào, họ chỉ khao khát Chúa mà thôi. Ở trong đời các quan xét đó, có một người đàn bà tên là Naomi. Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Nhưng mà bà đang ở trong đất thánh của Chúa. Nhưng mà rồi bà, một cơn đói xảy ra và bà đành đoạn, bà bỏ đất thánh đó. Bà đi sang một cái đất nước ngoại bang khác, không có Đức Chúa Trời, không thuộc về Đức Chúa Trời, để bà sinh sống. Bà đi một thời gian rồi bà mất hết tất cả, chồng con, bà quay trở về lại đất thánh, tức là Israel đó. Cho nên người ta ra chào bà thì bà nói, đừng kêu bà là Naomi ngọt ngào nữa, nhưng mà bây giờ bà là Rama, là cay đắng. người đàn bà cay đắng rồi, bởi vì lìa xa cái nguồn nước sống, tức là Đức Chúa Trời hằng sống. Đó cũng là lý do mà trong Kinh Thánh, trong Thi Thiên, Chúa dạy rằng hãy thành tín. Mình ở nơi nào mình thành tín với Chúa, bởi vì ở nơi nào có Chúa là nơi đó cũng đều là phước hạnh. Chứ không phải là mình ở một cái nơi nào đó mình cảm thấy phước hạnh là phước hạnh nó sẽ đến. Cho nên là điều đó cũng dạy dỗ cho con cái của Chúa, nếu chúng ta quả thật được đã khát, cơn khát thuộc linh thật sự của mình rồi, thì ở đâu chúng ta cũng phước hạnh ấy. Ở đâu cũng có phước ấy. Ở đâu Chúa cũng hiện diện và ban phước cho cuộc đời của mỗi chúng ta hết. Người nhiều tội lỗi nhất là người càng khát nước nhất. Có nhiều người cảm thấy như mình không có tội cho nên không cảm thấy khát. Thật, nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển càng dư dật. Tội lỗi càng nhiều thì ân điển của Chúa càng ban cho họ lớn lao nếu họ quay trở lại với Chúa. Họ tiếp nhận Chúa. Có nhiều người thờ nhiều thần linh, nhiều bàn thờ là vì không giải được cái cơn khát trong cuộc đời của họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy đó, những năm sau năm 75, chúng ta thấy đất nước từ ở miền Bắc truyền vào, đó là chủ nghĩa vô thần. Người ta không có thần, không có thánh gì cả đó. Nhưng mà ngày hôm nay, thậm chí nhiều quan chức lớn, họ thờ rất là nhiều bàn thờ, nhiều ông thần lắm. Rồi họ cúng rất là nhiều cho những cái nơi mà tôn giáo, chẳng hạn như chùa chiền, hay là những cái nơi mà cúng bái. Họ làm như vậy để làm gì? Để giải cái cơn khát của họ. Họ làm như vậy để mong đi chuộc lại những cái tội lỗi trong cuộc đời của họ. Đó là cơn khát của họ. Họ thờ một ông thần chưa đủ, họ nghĩ rằng chưa đủ sẽ thờ thêm những ông thần khác, mà họ thấy những người khác thờ, để họa mai ông thần này á tha thứ cho họ một ít, ông thần khác tha thứ cho họ một ít, và nhiều ông như vậy có thể là tha thứ cho cuộc đời của họ. Đó là một cái nhìn mà thiển cận của người đời này. Nếu loại bỏ Đức Chúa Trời ra, loại bỏ Đức Chúa Giêsu Christ ra, thì không có một cái gì để có thể làm giải cái cơn khát của họ. Triết học và toán học Basco đã nói như thế này: trong con người có một khoảng trống mà chỉ có Thượng Đế mới có thể lấp đầy. Bởi vì Thượng Đế đã tạo dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài, hơi của Ngài hà hơi vào, trở nên một loài sinh linh. Cho nên là con người đã thiếu thốn điều đó. Mà chính Chúa Jesus Christ là cứu Chúa duy nhất đã đến thế gian này để làm đầy cái khoảng trống đó, để làm đã cái cơn khát thuộc linh của họ. Và khi đã cái cơn khát thuộc linh rồi đó, thì họ không còn một cái điều gì cảm thấy thiếu thốn. Dầu họ không giàu có như những người triệu phú, tỷ phú ở đời này, nhưng mà họ không thiếu thốn gì cả. Lòng họ vui mừng mỗi ngày, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc đời này. Đó là những người mà đã được uống ở trong Chúa Giêsu và đã cái cơn khát của linh hồn của mình. Sự khô hạn tạo nên cái sự khát. Sự khát là sự khao khát. Cái chữ khao khát này cũng như mình giống như khát nước, nhưng mà nó chính là cái sự thèm muốn, desire, thèm muốn, khao khát, ước muốn. Nhiều lần Đức Chúa Trời cho phép sự khô hạn thuộc linh của người dân Israel nhằm kích thích một sự khao khát Đức Chúa Trời trở lại. Một trong những sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời ban cho Israel là về việc từ bỏ giao ước với Đức Chúa Trời. Nếu họ làm như vậy thì trời sẽ bị đóng lại và sẽ không có mưa, tức là không có nước xuống, không có nước xuống đất nữa. Trong cái thời Eli đó, hạn hán xảy ra thì đói kém xảy ra, trời không đổ nước xuống, không mưa xuống, mùa màng không thể nào có vụ mùa nào cả, vì cây cối làm sao mà sống được nếu không có nước. Vì thế trong lịch sử Israel đã xảy ra như vậy. Đây không chỉ là sự trừng phạt đau đớn vì sự ích lợi trên dân sự của Ngài, nhưng nhắc nhở cho họ sự khô hạn trong linh hồn của họ. Nó cũng bày tỏ cho họ rằng những phước hạnh vật chất chỉ giá trị khi trước tiên họ tập trung vào những điều thuộc linh. Sự thèm muốn, tức là lòng khao khát của chúng ta về nước, có thể lớn hơn sự thèm muốn về thực phẩm. Chúng ta không thể sống nếu không có nước, nhưng chúng ta có thể sống mà không có thực phẩm trong một thời gian nhất định. Chết khát là kinh khủng hơn chết đói. Người ta nói chết khát nó kinh khủng lắm, đến nỗi mà đến cái thời điểm đó là con ngươi của mắt mình nó nổ ra vì nó khô, nó không còn nước nữa. Cơ thể của chúng ta không thể mà bình thường được khi chúng ta thiếu nước. Sự sao lãng Đức Chúa Trời ngay cả chỉ trong một thời gian ngắn có thể tạo ra một sự khao khát trong linh hồn. Người nào yêu mến Chúa đủ, đã kinh nghiệm ở trong Chúa và trưởng thành trong đời sống thuộc linh rồi đó, người ta lúc nào người ta cũng khao khát Chúa hết trơn. Như trong Thi Thiên 42 câu 1 câu 2 mà chúng ta từng đọc nè: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Thưa Hội Thánh, trong lịch sử của loài người đó, những ngày đầu tiên khi người ta chọn cái vùng đất nào để định cư lập nghiệp, những người khai phá xây dựng đầu tiên đó luôn luôn xây dựng gần các con sông hay là biển, tức là gần cái nguồn nước. Còn bất cứ người nào xây dựng ra xa khỏi nước là tính toán một cách thiếu khôn ngoan, bởi vì nước chính là sự sống. Các thành phố lớn trên thế giới đều là những thành phố có những bến cảng gần sông hay là gần biển. Đó là điều mà cho chúng ta thấy về nước mà Chúa Giêsu nói để đả cái cơn khát mà Ngài kêu gọi mỗi người đó, nó giá trị như thế nào. Như vậy, ngày hôm nay chúng ta tự xét lại thử mỗi một người trong chúng ta có khao khát Chúa hay không. Chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm rồi, chúng ta có thật sự đã khát chưa, hay là vẫn còn chưa thỏa mãn của cuộc đời này, mình cảm thấy điều gì đó mà mình chưa có, Chúa chưa ban. Hãy khao khát Chúa, hãy uống nước của Ngài để cho cái cơn khát thuộc linh đó nó được giải tỏa, thì chúng ta sẽ có tất cả. Bây giờ chúng ta quay đến cái điều mà Chúa Giêsu gọi: nếu người nào khát. Điều thứ hai là nếu người nào khát thì hãy đến cùng ta. Let him come to me. Đến gần ai? Đến gần Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, là Đức Chúa Trời trở thành nhục thể như con người để cảm thương với sự đau khổ, đau đớn của con người và chết thay cho con người, gánh thay cho con người. Chữ come hay là đến là một từ đơn giản ở trong tiếng Anh thôi, nhưng mà nó có nghĩa là sự đến gần của chúng ta đối với một người hay là một đối tượng. Nó bày tỏ hành động và ngụ ý rằng sẽ có tác dụng, tức là thực hành. Đến với Đấng Christ có nghĩa là chúng ta làm với tấm lòng của chúng ta và điều mà chúng ta sẽ làm với bản thân của chúng ta. Đến với Đấng Christ là hành động của đức tin, và đức tin là hành động. Câu số 38 nói là, kẻ nào tin ta, đến với ta phải tin ta. Nó không phải là đến với những hình thức lễ nghi, mà đến với Đấng Christ là Đấng được sức dầu để làm vua, để làm cứu Chúa của nhân loại, để làm vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, chứ không phải điều gì khác. Trong Ê-sai chương 1 câu số 18 cũng có một lời mời gọi của Chúa như thế này: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúa Giê-xu mời gọi trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 28: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Có nhiều người đến với Chúa rồi đó, nhưng mà chưa được yên nghỉ. Không được yên nghỉ là vì họ họ thật sự chưa thật sự đến với Chúa. Đến với Chúa là đến như thế nào, tin như thế nào mới là điều quan trọng. Sự khô hạn hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng, không có đấng Christ, không có nước của sự sống cho linh hồn, mà chỉ là sự cằn cỗi mà thôi. Trong Ê-sai chương 43 câu số 3, Đức Chúa Trời phán: vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Rồi Ê-sai 55 câu số 1, Chúa cũng phán là: hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Điều này nói lên việc chúng ta nhận thức được nhu cầu, nhận lãnh chỉ khi nào khát. Đây là sự thèm khát, ước muốn. Giếng nước không bao giờ khô cạn vì chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa cũng hứa cho ai đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ, như trong Ma-thi-ơ chương 5 câu số 6 đó. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Mỗi con cái của Chúa, chúng ta có thể tra xét lại chúng ta có phải là người đói khát sự công bình của Chúa không? Hay là một lúc nào đó chúng ta thấy đủ rồi, không đói không khát nữa. Lời Chúa tôi có đủ rồi, đường lối của Chúa tôi biết quá rồi, tôi không cần nữa. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không khát, không đói khát sự công bình của Ngài, thì hiển nhiên chúng ta không được no đủ. Nhưng mà lời hứa của Chúa, ai đói khát Chúa, đói khát khi nào? Cái người mà Chúa phán ở trong Kinh Thánh là tìm kiếm Ngài đó, là người đói khát đó quý vị. Người nào tìm kiếm là người đã đói khát. Chỉ đói khát mới tìm kiếm, còn không đói khát không tìm kiếm, như chúng ta đã đề cập. Chúa Giê-xu nói sẽ làm đã cơn khát đó mãi mãi chứ không phải là tạm thời, trong gian đoạn 4 câu số 14 đó. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người đó, văng ra đến cho đến sự sống đời đời. Đó là điều thứ hai, cái ý số 2 mà lời mời gọi của Chúa. Bây giờ chúng ta qua cái ý cuối cùng mà Chúa muốn nói. Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta. Rồi làm gì? Đến cùng ta rồi làm gì? Mà uống. Đến cùng ta và uống. Tin Chúa Giê-xu. Thưa Hội Thánh, nhiều người đã thất bại tại cái điểm này đây. Họ đến với Chúa, họ làm tất cả. Nhưng mà trừ ra điều này, tức là uống. Họ đến với Chúa nhưng mà họ không uống. Mỗi một người trong chúng ta cần phải đến với Chúa và hưởng ứng và cộng tác với cái điều mà Chúa dạy, Chúa giáo huấn. Bây giờ chúng ta phải làm. Chúng ta đến mà uống là một hành động. Một hành động uống, chúng ta phải cúi xuống để chúng ta uống. Chúng ta phải bưng ly nước để chúng ta uống. Dòng sông dù chảy mạnh cũng sẽ không làm cho chúng ta hết khát trừ khi chúng ta cúi xuống và uống. Đức tin phải được minh chứng bằng hành động, tức là minh chứng bằng việc làm mà Kinh Thánh nói đó. Đức tin không có việc làm thì chết. Nhiều người hiểu lầm tưởng đâu việc làm đó là việc làm thiện. Không phải. Cái hành động của đức tin, tức là việc làm của đức tin, hay nói rõ hơn là đức tin phải có hành động, thì đó mới là đức tin. Thì đó mới là đức tin sống động. Còn không, đức tin đó không có. Đức tin phải được minh chứng bằng hành động. Bàn ăn của Chúa đã bày sẵn ra, mọi thứ đều sẵn sàng ngay bây giờ. Dân Israel ngày xưa đi trong sa mạc, họ có khá nhiều vấn đề với nước và khát. Vì đi trong sa mạc mà đoàn dân đông nữa, cho nên nhiều lần họ đã bị khát kinh khủng. Và Đức Chúa Trời thành tín đã ban nước cho họ một cách kỳ diệu. Cho nên Phaolô, sứ đồ Phaolô trong Tân Ước đã đề cập điều này như là một bài học cho chúng ta. ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu số 4 và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nên một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Tất cả người Israel đã ăn thức ăn của thiên đàng và đã uống nước của thiên đàng đến từ hòn đá mà Phao-lô đã gọi đó là đá, đó là Đấng Christ. Ở đây Phao-lô cảnh báo rằng ngay cả mặc dầu họ đã cùng hưởng lợi ích thuộc linh, nhưng không phải tất cả cùng vào trong đất hứa. Đây là một lời cảnh cáo đối với những tín hữu ngày nay mà theo Chúa chúng ta phải cẩn thận. Không phải chỉ thừa nhận những phước hạnh thuộc linh này trong việc chỉ uống một lần. Chúng ta phải tiếp tục uống nước hằng sống này mỗi ngày. Quý vị có lãnh hội được điều này không? Phải uống nước hằng sống này mỗi ngày. Chứ không phải là cách đây bao nhiêu năm tôi đến với Chúa tôi uống một lần rồi đã khác cho đến bây giờ. Không phải. Chúng ta phải uống nước hằng sống mỗi ngày. Vì chúng ta đến với Chúa và chúng ta uống nước này đó, thì chúng ta sẽ mang được cái địa vị, vị trí của một môn đồ của Chúa. Như trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết một câu chuyện ở trong Giăng chương thứ 6 đó. Khi mà Chúa đi thì có nhiều người đi theo Chúa lắm. Nhưng chương 6 từ câu 53 đến câu 56 tôi đọc cho quý vị nghe, Chúa đề cập về việc mà ăn thịt ta và uống huyết ta. Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Chúa Giêsu giải thích cho chúng đám đông biết rằng để cho họ biết sự sống trong Ngài, họ phải ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài. Chứ không phải là đói bụng không làm ăn gì cả, Chúa hóa bánh ra cho 4.000 người ăn, cho 5.000 người ăn, rồi bắt đầu đi theo Chúa hoài. Đi theo Chúa để khỏi làm ăn, khỏi kiếm ăn. Về thể xác này, bệnh tật thì Chúa chữa lành, rồi Chúa dạy dỗ những lời khôn ngoan tuyệt vời nữa. Họ muốn tôn Chúa lên làm vua để họ khỏi đi làm ăn. Nhưng mà Chúa cho họ biết là phải ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa. Họ khó tin bởi vì nghĩ rằng Chúa Giêsu dường như nói về tục lệ ăn thịt người. Nhưng họ không hiểu. Ý định của việc ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài dường như là điên rồ. Nhưng dĩ nhiên Chúa Giêsu không nói về thực tế là ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài theo nghĩa đen. Ngài nói việc Ngài hy sinh trên thập tự giá và hãy tiếp nhận điều đó. Hãy tin. Đây là toàn bộ khái niệm của sự thông công ngày nay. Bánh tượng trưng cho thân thể của Ngài bị vỡ và huyết tiêu biểu cho đời sống mới chúng ta có ở trong Ngài bởi huyết của Ngài đổ ra trên đồi Gô-gô-tha. Cho nên Chúa Giê-xu, chúng ta biết rằng Kinh Thánh bày tỏ rằng Chúa Giê-xu là ngôi lời của Đức Chúa Trời trong gian đoạn 1 câu số 1 đó. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là ngôi lời của Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời, Ngài phán. Ngôi lời tức là lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh. Chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa và tiêu hóa nó, giống như ăn bánh và uống huyết của Chúa Giêsu vậy. Đến với Chúa, phải tin cậy Ngài, phải uống ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài, tức là lời của Đức Chúa Trời sẽ ở trong đời sống của mỗi người tin nhận Chúa và tiêu hóa nó. Khi mình tiêu hóa lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thực hành lời của Đức Chúa Trời. Khi mình ăn nuốt thực phẩm thì chính thực phẩm đó nó tiêu hóa trong cơ thể của mình. Nó làm cho cơ thể vật chất này bắt đầu tăng trưởng. Các tế bào sinh sôi nảy nở ra mỗi ngày lớn lên vạm vỡ. Thì đời sống thuộc linh con người của chúng ta khi mà chúng ta ăn nuốt Chúa đó, lời của Chúa đó, thì đời sống thuộc linh của mình bắt đầu tăng trưởng. Cho nên những người nào mà chỉ đến với Chúa Giê-xu và không uống, không ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài đó, thì dầu có đến với Ngài 30 năm rồi, vẫn còn là baby thuộc linh, vẫn là con đỏ thuộc linh, có những điều cao xa họ không hiểu, lời Chúa dạy họ không hiểu, như những người cho nên cái lời mà Chúa nói như vậy, ăn thịt Chúa, uống huyết Chúa đó là một sự kêu gọi đụng chạm. Trong câu số 66 đó chép rằng sau khi Chúa Giê-xu giải thích ý nghĩa của lời kêu gọi này thì nhiều người đã mất hứng thú để theo Ngài. Họ không hứng thú nữa. Chứ lúc trước Chúa hóa bánh cho họ ăn, chữa lành cho họ đó, họ đi tìm Chúa khắp nơi. Kinh Thánh chép rằng từ lúc ấy có nhiều người, nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa, bỏ Chúa. Tức là họ đã vỡ mộng, họ xây một cái giấc mộng là đi theo Chúa là sẽ sung sướng, sẽ được chữa lành, sẽ được không làm lụng gì cả và sung sướng, chỉ nghĩ về vấn đề vật chất mà thôi. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu nói về cái nghĩa về thuộc linh thì họ thất vọng, họ vỡ mộng và từ đó họ trở lui, họ không đi với Ngài nữa. Chúa Giê-xu mới quay lại những môn đệ mà thân tín đầu tiên, mà sau này chúng ta gọi là sứ đồ đó. Ngài hỏi rằng còn các ngươi có muốn lui đi chăng? Thì sau đó Phi-e-rơ mới nói là thưa Chúa, con đi theo ai? Con đi theo Chúa là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chính Phi-e-rơ đã xác nhận Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời hằng sống và ông sẵn sàng ông đi cho đến cuối cùng. Cho nên là những người mà bỏ đi xa Chúa đó, họ không đói cũng không khát. Vì thế họ không quay khỏi, họ quay khỏi duy nhất cái nguồn của sự sống mà họ có thể có. Họ đã quyết định giải quyết cho bánh và nước thuộc thể hơn là thỏa mãn cái đói và cái khát thuộc linh của linh hồn của họ. Hay nói đúng hơn là họ không tin Chúa. Cái khát của họ là không đủ lớn. Và vì vậy họ cứ duy trì sự khô hạn và sự chết. Thực vậy, hiếm khi tìm thấy một môn đệ chân chính nào mà tuyệt đối không khao khát Đức Chúa Trời. Chỉ cơn khát thật sự mới tìm kiếm cho điều gì đó. Mỗi người trong chúng ta thì thế nào? Chúng ta có thật sự khao khát Chúa bao nhiêu? Khi sự kêu gọi với lời hứa thật sự, chúng ta có chạy đến với Chúa hay không? Đó là lý do mà Kinh Thánh hay chép rằng chúng ta phải tìm kiếm Chúa đó. Tìm kiếm Chúa và gặp được khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi Ngài cho thêm mọi điều ấy nữa. Tìm kiếm Chúa để thỏa cái cơn khát thuộc linh này. Rồi những cái gì thuộc về vật chất mà chúng ta cần đó, Chúa cho thêm mọi điều ấy nữa. Đó là lời hứa của Chúa. Hãy thịnh vượng thuộc linh trước. Rồi thịnh vượng thuộc thể sau. Nó đi theo tuần tự như vậy đó. Cho nên là có nhiều tín hữu tưởng đến với Chúa để tìm kiếm những cái điều thuộc thể, cái điều mơ ước thuộc thể này, tìm kiếm mãi mà không tìm kiếm thuộc linh, cuối cùng không có gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Chúa kêu gọi như vậy nó có ý nghĩa, mà khi mổ xẻ sâu ra chúng ta mới thấy cái lời dạy dỗ sâu xa hơn của Chúa. Mà chúng ta là những người mà muốn trưởng thành, chúng ta phải đi cao hơn trong lời của Chúa để thực hành. Cách đây nhiều năm, khi một cơn động đất dữ dội xảy ra tại Xô Viết, Armenia đó, có đến 55.000 người là nạn nhân bị tử vong. Nó là một trong những trận động đất mà tồi tệ trong lịch sử của thế giới. Trong một tòa building bị sụp đổ đó, có một người đàn bà tên là Susanna Petrosyan đã bị chôn vùi nhưng vẫn còn sống. Và đứa con gái nhỏ của bà cũng vẫn còn sống, nhưng đã bị kẹt lại cùng với bà, gần bà. Bà nghe đứa con gái nhỏ của bà nói như khẳng khoản rằng: "Mẹ ơi, con khát nước quá, con cần uống nước." Nhưng bà mẹ không thể làm bất cứ điều gì cho con gái vì đang bị kẹt ở dưới hàng tấn đống mà bê tông đổ xuống. Một lát sau bà lại nghe tiếng con gái của bà kêu rằng: "Mẹ ơi, con cần nước, con khát nước quá." Và không có cái gì để cho con gái của bà uống. Tuy nhiên, bà không biết bất tỉnh trong bao lâu, nhưng mà trước khi cái đội cứu hộ đó tới, bà có thể tìm thấy nước cho con cái của bà. Bà không làm gì có thể tìm kiếm được nước. Rồi bà cố gắng bà sờ soạn chung quanh mình. Cuối cùng đó, với cái không gian rất là ít ỏi ở phía trên đầu của bà cảm thấy tay của bà đụng vào một cái vật gì đó. Và sau một lúc, bà biết rằng tay của bà đụng phải một cái lọ mứt Blackberry. Thế là bà đưa hết cái lọ mứt cho con gái của bà để nó ăn, để nó thỏa mãn cái đói và cái khát của nó. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì bà lại nghe cái lời yêu cầu từ con gái nhỏ của bà là hãy cho nó nước để nó uống, nó khát quá. Bà biết con gái của bà cũng sẽ chết nếu không có nước để uống. Rồi bà tìm thấy một những cái mảnh dẻ ở chung quanh đó, bà lót lại cho con của bà để giữ cho nó ấm, cho nó khỏi mất nước. Rồi thời gian trôi qua, bà bắt đầu bà bị ảo giác. Ảo giác tức là cái triệu chứng mà sắp chết khác đó. Và bà bắt đầu chờ cái chết đó đến. Nhưng mà trong khi bà nghĩ miên man như vậy, bà vẫn nghe con của bà nó kêu khát. Rồi thình lình, chợt bà nhớ ra một cái chương trình trên đài truyền hình mà bà có lần bà đã xem, nói về những người mà đi thăm dò thám hiểm nó sắp chết khát. Nhưng một người bạn đồng hành nó đã rạch cái tay của mình và cho người bạn nó uống máu của mình, cho nên cứu được tính mạng của người bạn đó. Và giờ đây không có nước, không có bất cứ điều gì cả, cho nên bà quyết định là bà sẽ làm theo cách đó. Nghĩ như vậy, nhưng mà bà làm sao có vật gì để bà có thể làm cho tay của bà nó chảy máu ra để cho con của bà uống. Mai thay bà thấy một cái mảnh thủy tinh vỡ của một cái chai lọ nào đó. Và bà liền cắt cái ngón tay và đưa vừa vào miệng cho con của bà nó mút. Và đứa con đó nó hồi tỉnh. Rồi một lúc lâu nữa nó lại khát nữa. Và bà nghĩ rằng sau này bà được cứu, bà mới nhớ lại là không biết bao nhiêu lần bà cắt máu để cho con bà nó uống như vậy. Máu của bà là hy vọng duy nhất cho con gái của bà. Bà đã mang lại sự sống cho đến khi mà đội cứu hộ đã cứu được mẹ con của bà ra. Thưa Hội Thánh, huyết của Đức Chúa Giêsu sẵn sàng ban sự sống cho những người đang kêu khóc vì cơn khát trong cuộc đời này. Quý vị có chạy đến với Ngài và uống hay không? Khi Chúa Giêsu giới thiệu rằng nếu bất cứ người nào khát, hãy đến với ta và uống. Khi uống rồi thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó là thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chúng ta thấy đến với Chúa là điều tốt rồi, nhưng mà cần phải uống nữa. Và khi uống rồi đó thì chúng ta mới thấy hiệu nghiệm đúng như lời của Chúa nói, sông nước hằng sống. Người nào mà khát rồi vì khi uống Chúa rồi đó thì như sông nước hằng sống chảy từ trong lòng mình, có nghĩa là nước bây giờ nó dạt dào lắm. Trong câu 38-39 chép đó, theo truyền thống, ngày cuối cùng người ta múc nước từ cái ao Siloe đổ ra nghi thức để kết thúc ngày lễ. Và tại đây, trong thời điểm này, Chúa Giêsu đứng đó và làm một lời mời gọi đối với việc làm thỏa mãn cơn khát với nước hằng sống. Nước từ ao Siloe là nước mà người ta tắm và được chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu ban tặng cho họ một nước tốt hơn, tức là nước hằng sống chữa lành, đó là chính Ngài. Chúa Giêsu đứng lên và làm sự ban tặng. Chúa Giêsu còn nói thêm rằng kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh chép vậy. Và khi mà Sông nước hằng sống chảy trong lòng mình có nghĩa là Ngài chỉ về sông nước hằng sống, đó chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ hành động trong đời sống của một cơ đốc nhân thật sự tin Chúa là như vậy đó. Ê-sai 41 câu 18 nói rằng ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi và suối trào lên giữa trũng, ta sẽ biến sa mạc thành ao và đất khô thành nguồn nước. Ê-sai 58 câu số 11, lời Chúa cũng hứa Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Chúa Giê-xu đang hứa ở đây cho chúng ta, ai là người đang khát, họ không chỉ sẽ được giải khát, nhưng họ sẽ được tràn ngập với dòng sông nước hằng sống. Nước là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Đây là một lời hứa về Đức Thánh Linh đến thông qua sự chết, sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nhu cầu về linh hồn của con người sẽ không còn bị khô hạn, khao khát, thèm muốn nữa, vì Đức Thánh Linh ở trong đời sống của họ có thể làm thỏa mãn mọi yêu cầu của họ từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Người nào xưng nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và cứu Chúa của đời sống mình thì sẽ được ban cho Đức Thánh Linh là như vậy đó. Cho nên là chúng ta chỉ nghĩ một cách đơn giản là đến với Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu là được ban cho Đức Thánh Linh. Mà họ quên rằng cái sứ điệp, cái lẽ thật mà Chúa ban cho họ là phải uống Đức Thánh Linh đến trên tín hữu để ấn chứng cho sự cứu chuộc. Đó là đúng. Ngài đến cũng để tái sanh tâm linh của chúng ta. Tuy nhiên, muốn cảm nhận sông nước hằng sống chảy từ trong lòng mình thì chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh kiểm soát và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh như các tín hữu đầu tiên như vậy. Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Ê-sai 44 câu số 3. Chúa Giê-xu sẽ mở nguồn nước của thiên đàng và đổ Đức Thánh Linh của Ngài đối với những ai cầu xin. Chúa ban cho nhiều hơn dòng nước nhỏ, Ngài ban cho như cơn nước lục, dòng sông tuôn chảy đó. Người ta nói trong lịch sử đó, nhà truyền đạo Modi, khi ông được Chúa báp têm Thánh Linh, ban cho ông Đức Thánh Linh, ông đang đi ở ngoài phố và ông đã chạy vào một con hẻm và ông giơ tay lên, ông nói là lạy Chúa, xin Chúa ngừng tuôn đổ Thánh Linh trên con, nếu không con chết mất. Có nghĩa là cái quyền năng của Chúa đầy dẫy trên đời sống của ông khi ông được đổ đầy trong đời sống thuộc linh của ông, và một cái nguồn ơn phước dạt dào, và sau này ông trở thành một đầy tớ của Chúa mà nổi danh mà quý vị biết đó. Cho nên là khao khát Chúa, khao khát thuộc linh, quý giá những điều gì thuộc về thuộc linh và sẵn sàng có thể trả giá đó, cầu xin và tiếp nhận vào lòng. Quý vị sẽ kiểm tra lại mình có khát không, hay là mình chỉ là mới khát thật nhiều mà mới chỉ uống một chút nước thôi, vẫn còn khát nữa. Thì bây giờ qua sứ điệp mà Chúa kêu gọi này, chúng ta phải kiểm tra lại và thưa với Chúa rằng: Chúa Giê-xu ơi, hãy làm cho con đã khát, cái cơn khát của linh hồn của con, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn. Hãy đến với Chúa Giê-xu và uống. Nhưng mà điều quan trọng, những con cái của Chúa nên nhớ như thế này: có nhiều người nói là đầy dẫy Đức Thánh Linh và uống nước của Chúa để dòng sông sự sống chảy trong lòng mình, nhưng có những điều, có nhiều người bước theo Chúa Thánh Linh nhưng mà thất bại. Vì sao? Hãy coi chừng được khi mà cái sự ban cho của Đức Thánh Linh nó quá lớn mà chính cái bình của chúng ta không sẵn sàng, không có để cho Chúa đựng của quý của Ngài, hoặc là cái bình của chúng ta quá nhỏ không chứa nổi những cái điều mà Đức Thánh Linh đổ vào. Cho nên nó có những cái vấn đề nó sẽ xảy ra. Cho nên là chúng ta phải khơi cái nguồn lại. Nếu dòng sông trong chúng ta bị nghẹt ngòi, hãy khơi dòng lại, hãy nạo vét mương, sông ngòi, hãy nhen lại cái ơn của Chúa. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa trong Giăng đoạn 4 câu số 14 đó. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó và văng ra cho đến sự sống đời đời. Thưa Hội Thánh, Cơ Đốc nhân không chỉ uống được nước hằng sống, nhưng còn trở nên những mạch nước chia sẻ cho một thế giới khô hạn mỏi mòn vì khát này. Mạch nước Ngài hứa đó trở nên sông tuôn đổ và tưới mát những người chung quanh chúng ta. Quay trở lại câu chuyện người đàn bà Samari. Một người đàn bà Samari nhận thức Chúa Giêsu làm cho bà vui mừng và bà có phần ở trong nước hằng sống này. Sự vui mừng của bà khiến bà vào trong thành và la to cho mọi người hãy đến và uống nước hằng sống cho chính họ. Có nghĩa là người đàn bà Samari này đã được đầy và tràn ra cho những người khác. Một khi chúng ta thỏa mãn trong Chúa rồi, chúng ta mới có thể làm chứng nhân cho người khác được. Đây là lý do có nhiều người chưa có đã khác đâu, nhưng mà cứ đi làm cái công việc là làm chứng hay là truyền giao danh Chúa, không thể kết quả được. Chính họ đầy rồi họ mới tràn ra được. Cho nên người đàn bà Samari đã và đang sống trong sa mạc rất lâu, năm đời chồng lắm. Thật tuyệt vời thế nào bà có một cơn khát thật sự và nó đã được đáp ứng. Vì vậy ngay lập tức bà đã bỏ lại cái vò tại giếng nước, chạy vào trong thành để nói về nước hằng sống mới được tìm thấy ở trong Chúa Giêsu. Bà đã tìm thấy một nguồn nước lớn hơn nước thuộc về vật chất. Cho nên Chúa Giêsu phán: ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Nước làm thỏa mãn cơn khát và khiến mọi vật kết quả. Cũng vậy, Đức Thánh Linh làm cho tâm linh con người thỏa mãn và giúp chúng ta kết quả vinh hiển danh Ngài. Nhiều người tin nhưng đời sống vẫn khô cằn là vì không để cho Đức Thánh Linh hành động, không để cho Ngài kiểm soát và hướng dẫn, bị nghẹt ngòi vì tội lỗi, lo lắng, nghi ngờ và từ ngày này đến ngày kia đi tìm một cái điều gì đó. Cho nên là khi Đức Thánh Linh giống như một dòng sông chảy trong lòng mình á, quý vị biết dòng sông mà chảy xiết á, quý vị biết điều gì nó sẽ xảy ra không? Con sông nó sạch lắm, nó chảy đi là nó đùa đi những rác rến cặn bã đó. Thì tấm lòng của con người cũng như vậy, Đức Thánh Linh mà tuôn chảy trong đời sống của chúng ta thì rác rến cặn bã, tội lỗi, ô uế, những cái gì nó trôi chảy hết và trở nên thánh sạch ở trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ có bông trái của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có ân tứ của Đức Thánh Linh để sống và để phục vụ. Cho nên phương cách thỏa mãn thể xác và tâm linh, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước tiên, rồi mọi điều về vật lý, vật chất này Chúa ban cho chúng ta thêm nữa. Thì chúng ta, những cái điều mà cần thiết, quan trọng nhất Chúa đã ban cho rồi, thì những cái điều phụ ở trong cuộc sống Chúa cho thêm chúng ta nữa. Khác là một năng lực mạnh mẽ, hãy đến với Chúa Giêsu, với Đức Thánh Linh Ngài mà giải quyết cái khác của linh hồn. Loài người sinh ra trong khao khát và chúng ta dùng nhiều nguồn khác để uống, nhưng làm thỏa mãn cái khát tâm linh của chúng ta duy nhất chỉ có Thánh Linh, là nước hằng sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Cuối cùng chúng ta hãy nghe Đức Thánh Linh phán ở trong Khải Huyền chương 22 câu số 17 rằng: Thánh Linh và vợ mới cùng nói hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống miễn phí. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh của Chúa để nhận được lẽ thật của Chúa và sống một đời sống phước hạnh. Amen.